Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân lao động.
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1 tháng 7.
Dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng.
Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối bạo lực súng đạn ở Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 6 tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên chính phủ đã tham gia cuộc đối thoại với hơn 4.500 công nhân lao động theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại diện người lao động cả nước đã đặt nhiều câu hỏi với Thủ tướng liên quan đến những vấn đề nóng như luật bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, việc nợ lương của các doanh nghiệp, việc triển khai chế độ chính sách cho công nhân lao động sau đại dịch COVID-19.
Về các vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, thực hiện một cách rất khẩn trương, hỗ trợ hơn 55 triệu người với tổng số tiền hơn 80.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có nơi, có lúc chưa thực hiện triệt để, kịp thời chính sách này. Về trăn trở của nhiều công nhân liên quan đến khó khăn về nhà ở, sau khi lãnh đạo các bộ ngành phát biểu ý kiến, Thủ tướng cho biết, thời gian tới sẽ giao Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh vấn đề này để anh chị em công nhân yên tâm làm việc.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Về mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện nay.
Đến nay, thống kê của các địa phương cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta đã tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Đến nay đã có 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây. Dự báo số ca mắc trong thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần thứ 2 mũi 4 nhằm bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine, tạo miễn dịch bền vững phòng COVID-19 cho người dân thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận mở rộng thêm đối tượng cán bộ tuyến đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19, đó là giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành, thành phố, công ty, doanh nghiệp.
Tổng hội xây dựng Việt Nam cho biết thời gian tới nhu cầu xây dựng của Việt Nam ngày càng tăng cao, số lượng lao động của ngành xây dựng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Dự báo nhu cầu nhân lực của ngành xây dựng sẽ tăng thêm khoảng 400.000 đến 500.000 lao động mỗi năm. Với tốc độ phát triển như hiện nay thì số lượng lao động làm việc trong ngành xây dựng vào năm 2030 có thể đạt tới con số khoảng 12 đến 13 triệu người. Nhân lực của ngành vật liệu xây dựng dự kiến cũng sẽ tăng lên gần 3 triệu người.
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 13 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức vào ngày 16 tháng 8.
Theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 50 trên 63 tỉnh thành trong cả nước được cấp tổng cộng 4.000 mã số vùng trồng cho các loại cây ăn trái với tổng diện tích 300.000 ha. Các mã số vùng trồng trên được cấp cho các loại cây ăn trái như chuối, thanh long, mít, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, măng cụt, chanh leo, dưa hấu. Hiện các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được cấp 1.561 mã số vùng trồng cho cây ăn trái. Vùng Đông Nam Bộ đã có 224 mã số và Tây Nguyên có 168 mã số vùng trồng.
Thời gian gần đây, một số thông tin cho rằng do Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid nên ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ quả vải thiều của Lục Ngạn, khiến đặc sản này khó tiêu thụ. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, toàn huyện hiện có 96 điểm cân thu mua vải. Việc tiêu thụ sản phẩm đến nay cơ bản thuận lợi, người dân rất phấn khởi vì vải thiều được mùa, được giá. Lãnh đạo huyện Lục Ngạn xác định, việc tiêu thụ vải thiều sang Trung Quốc năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn nên ngay từ sớm các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã xây dựng nhiều phương án tiêu thụ đa dạng các thị trường để hạn chế rủi ro.
Vào 23 giờ tối nay, U23 Việt Nam một lần nữa bước vào trận đấu tứ kết U23 châu Á 2022 trước U23 Ả Rập Xê Út sau 4 năm kể từ ngày lập nên kỳ tích Thường Châu. Đối thủ đang chờ đợi U23 Việt Nam thực sự rất mạnh và trở thành thử thách cực đại dành cho đoàn quân huấn luyện viên Gom Okyung trên hành trình chinh phục giải đấu năm nay. Tuy nhiên, ở một trận đấu loại trực tiếp, cơ hội chưa bao giờ đóng lại với U23 Việt Nam dù cho gặp phải đối thủ mạnh hơn nhiều lần. Tiếp tục duy trì phong độ cao như hành trình vòng bảng hoàn toàn có thể giúp cho U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ từ trong 90 phút hay thậm chí từ loạt sút penalty đầy may rủi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, lãnh đạo 20 nước tham gia hội nghị cấp cao tổ chức các quốc gia châu Mỹ lần thứ 9 diễn ra ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã cam kết phối hợp trong vấn đề di cư, tìm cách thúc đẩy hành động cho vấn đề đang ngày càng nhận được ưu tiên chính trị này. Điểm nhấn trong cam kết lần này là việc Mỹ khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hành động, lên tiếng ủng hộ nhập cư hợp pháp. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington hỗ trợ khoảng 65 triệu đô la Mỹ cho việc tuyển dụng người nhập cư làm việc hợp pháp theo thời vụ tại các nông trang ở Mỹ.
Hàng nghìn người Mỹ đã xuống đường kêu gọi hành động nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn đang nhức nhối tại quốc gia này. Những người tuần hành thuộc mọi độ tuổi đã đổ về quảng trường National Mall tại thủ đô Washington, nơi các nhà hoạt động đã đặt hơn 45.000 bình hoa trắng tưởng niệm cho mỗi nạn nhân thiệt mạng do súng đạn tại Mỹ trong năm 2020. Những người tham gia đã mang theo biểu ngữ với dòng chữ "Bảo vệ người dân chứ không phải súng", "Không có chỗ cho nỗi sợ hãi tại trường học". Không chỉ riêng thủ đô Washington, hàng trăm cuộc tuần hành khác cũng đã diễn ra trên khắp nước Mỹ.
Lãnh đạo các cường quốc châu Âu gồm Đức, Pháp và Italia dự định sẽ tới thủ đô Kiev của Ukraine trước khi diễn ra hội nghị của nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 vào cuối tháng này. Thông tin trên được tờ Bild am Sonntag của Đức đăng tải vào ngày 11 tháng 6 và dẫn nguồn giới chức Pháp và Ukraine. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters của Anh, chưa có nước nào xác nhận thông tin này. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết hiện chưa thể khẳng định thông tin trên.
Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 12 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển vũ khí hạt nhân mới, sau khẳng định nước này sẽ chỉ sử dụng với mục đích phòng vệ và sẽ không bao giờ là bên sử dụng vũ khí này trước. Chính sách của Trung Quốc là nhất quán và Bắc Kinh sẽ sử dụng năng lực hạt nhân để phòng vệ. Mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.
Hai tháng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử, các cử tri Pháp tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu chọn 577 nghị sĩ Quốc hội khóa 16, trong đó có 11 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Pháp sống ở nước ngoài. Cuộc bầu cử diễn ra theo hai vòng, theo đó 6.293 ứng cử viên sẽ cạnh tranh tại vòng 1 diễn ra vào ngày 12 tháng 6, để giành quyền vào vòng 2 một tuần sau đó. Theo danh sách tranh cử đã được thông qua, cuộc bầu cử lần này là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 5 lực lượng chính trị lớn của nước Pháp, bao gồm các đảng phái từng gây nhiều bất ngờ trong hai vòng bầu cử tổng thống vừa qua.
Canada đã sẵn sàng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu in cảnh báo sức khỏe trên mỗi điếu thuốc lá. Ý tưởng in cảnh báo sức khỏe trên từng điếu thuốc lá xuất hiện sau khi in cảnh báo bằng hình ảnh đồ họa trên bao bì thuốc lá trở thành một chính sách có xu hướng quốc tế khi nó được áp dụng cách đây 2 thập kỷ. Vương quốc Anh cũng giới thiệu điều tương tự vào năm 2008, sẽ mất một khoảng thời gian để tham vấn cho sự thay đổi được đề xuất này và chính phủ Canada dự đoán những thay đổi sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm 2023.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, tại bãi biển Bồi Dương, thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại Bình Thuận năm 2022. Hơn 500 người là huấn luyện viên, học viên các trung tâm, câu lạc bộ yoga, người dân và du khách tham gia thực hiện đồng diễn yoga với thông điệp gửi đến cho mọi người là hãy lan tỏa một lối sống tích cực, an lạc với thói quen luyện tập thể dục thể thao để cân bằng tâm trí, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống.
Ngày 12 tháng 6, vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem. Tham dự vòng chung kết có 30 vận động viên nài ngựa đến từ các bản làng vùng cao các huyện Bắc Hà, Simacai, Bát Sát, Lào Cai, đã xuất sắc vượt qua vòng loại vào ngày 5 tháng 6. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm nay được kỳ vọng góp phần kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Bắc Hà sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Tối ngày 11 tháng 6, Đen đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Ai Muốn Nghe Không. Đây là sáng tác thứ 7 thuộc chuỗi dự án lộn xộn của rapper này. Ai Muốn Nghe Không ra đời trong thời điểm Đen tự suy xét về bản thân, đam mê, nhiệt huyết của bản thân và cả những gì mình đang làm. Không riêng gì Đen, nhiều người cũng đã phải trải qua những cảm giác có nhiều điều mà không nói cùng với ai được và thường tự đặt ra câu hỏi, ai muốn nghe không?
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vài thập niên trở lại đây, làng gốm Hương Canh dường như đang bị rơi vào quên lãng, ít ai còn nhắc tới làng nghề truyền thống này.
Thế nhưng, chỉ khi đến với làng nghề, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy lửa lò vẫn đỏ, những người thợ gốm với bàn tay vuốt nặn tài hoa và kinh nghiệm cầm lửa vẫn tiếp tục duy trì và nỗ lực tìm chỗ đứng cho gốm.
Hơn 60 năm làm nghề, gia đình nghệ nhân Giang Thị Nhạn có tới 4 đời làm gốm. Bà Nhạn luôn tỉ mỉ với từng công đoạn, từ khâu đầu tiên là giấm đất thô, rồi trải qua quá trình nhào ủ, cho đến khi được đem dùng để chút lên hình. Với nguyên liệu là đất trầm tích lắng đọng tự nhiên, nên các sản phẩm gốm Hương Canh làm ra không cần tráng men mà vẫn có độ bóng và bền chắc.
Đất Hương Canh là nó nhiều thịt, gõ nó rất kêu, mà đựng trà thì mình để vào đấy thì bỏ quên 6 tháng vẫn giòn tan mà thơm phức. Mà làm dưa, làm ghém hoặc làm gì nó nhiều thịt, nó hơn là các đất ở nơi khác.
Tiếp xúc với gốm từ nhỏ lại được học bài bản tại trường mỹ thuật công nghiệp, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quang, con trai thứ của nghệ nhân Giang Thị Nhạn, đã dành tâm sức với niềm tin và sự phục hưng cho sản phẩm gốm quê hương. Và cũng chính vì vậy mà những đứa con tinh thần của anh không chỉ nhận giải thưởng cao trong nước mà còn đem đi triển lãm quốc tế.
Phát huy từ cái dân gian đó lên, đi cùng với cái đương đại thì sản phẩm đó sẽ đứng được ở thị trường và người ta chấp nhận tốt. Thì đấy là những cái mà hướng đi của tôi, nhưng không thể dừng lại ở một cái điểm như thế được. Cái gốm Hương Canh cũng chỉ một vài năm này, người dân người ta sẽ bão hòa với cái gốm này. Thì bắt buộc là tôi phải tìm tòi trong tạo hình này, trong trang trí này và trong chất liệu.
Theo nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quang, không lộng lẫy cũng chẳng quá cầu kỳ với nhiều màu men khác lạ như những dòng gốm khác. Gốm Hương Canh đẹp ở sự mộc mạc, giản dị. Toát lên ở mỗi sản phẩm gốm là vẻ đẹp của hồn quê và tâm huyết của người thợ.
Cái suy nghĩ của cá nhân của từng người sản xuất, ví dụ từng người thợ sẽ suy nghĩ như thế nào thì người ta đưa vào cái sản phẩm gốm vô tay đó. Mà Hương Canh từ trước tới giờ người ta sẽ nghĩ tới là sản phẩm vuốt tay. Vuốt tay vì gốm Canh nó rất là mỏng, mà vuốt tay được thì nó đã tạo ra cái sự liên tưởng, sự khéo léo của người thợ ở trong cái việc làm đó.
Trải qua bao thăng trầm cùng những sự thay đổi, cả làng hiện cũng chỉ còn khoảng 7 hộ làm nghề, nhưng những lò gốm vẫn đang ngày đêm đỏ lửa và giữ được những nét tinh hoa của cha ông để lại.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.